Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ hai, mùng 9 tháng 5 năm 2016, đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại tu viện Hoa Sen, thành phố Augusta, tiểu bang South Carolina, Hoa Kỳ. Hôm nay mặc dù là ngày thứ hai và ngôi chùa Hoa Sen này cũng mới vừa thành lập được vài tháng, còn rất là mới mẻ, và vì vậy mà hôm nay chúng ta dùng cái ngày này vừa làm lễ Phật đản mà vừa được gặp nhau để sinh hoạt Phật pháp. Lần đầu tiên Pháp Hòa được đến đây, thành phố này, tiểu bang này và ngôi chùa này cũng là lần đầu tiên Pháp Hòa đến, và rất đông quý vị ngồi đây cũng lần đầu tiên Pháp Hòa được gặp. Quý vị có khỏe không? Và xin chúc nguyện tất cả quý vị luôn được an lành. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, chùa này mới vừa thành lập được mấy tháng thôi, thì Pháp Hòa nhớ là hồi tháng 1 đầu năm nay đó, thì khi đi giảng ở North Carolina thì thầy trụ trì ở đây là thầy Viên Chơn, thầy có xuống ở nơi đó gặp, và thầy có ý muốn mời về đây để nhân cái ngày lễ Phật đản rồi cùng thăm đại chúng. Thì sẵn Pháp Hòa đi Phật sự ở tại Atlanta, vì vậy cho nên hôm nay nhận lời về đây để thăm thầy. Thật sự ra thì sáng hôm nay chúng ta không có nghĩ rằng sẽ rất đông Phật tử, bởi vì đây là một ngày thường mà quý vị đã cố gắng tranh thủ mọi thời gian của mình có được để về đây thăm chùa. Kế đến là chúng ta lễ Phật và nghe một bài nói chuyện Phật pháp. Thì tu viện đây là mới mở, mới có mấy tháng thôi, theo lời thầy trụ trì thì mới có 5 tháng, còn rất là nhiều thứ. Tuy vậy nhưng Pháp Hòa cũng vui là thấy mọi việc cũng đâu vào đó, và có được một cái chỗ khả dĩ để chúng ta cùng ngồi mà sinh hoạt như thế này thì thật là quý hóa. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta gặp nhau thì cũng không có nói cái gì cao xa ngoài cái ý nghĩa của tên chùa. Thì chùa đây là chùa Hoa Sen. Thật sự ra thì ít khi nào quý vị nghe một ngôi chùa với cái tên Hoa Sen. Đa số quý vị ta nghe tên chùa Liên Hoa, phải không? Hay là chùa những cái danh từ rất là Hán Việt. Và hôm nay danh từ thật là Việt Nam, tên là Hoa Sen. Thật sự Hoa Sen đó là tiếng Việt, mà mình nói theo miền Nam là bông sen. Nói theo tiếng miền Tây là bông sen. Và tiếng Hán Việt gọi là Liên Hoa. Liên Hoa. Và tại sao ngôi chùa này có cái tên là Hoa Sen hay là Liên Hoa? Bởi vì hoa sen là một trong những biểu tượng của Đức Phật. Nếu chúng ta gặp ở một cái thời không có Phật thì chúng ta sẽ thấy có 5 biểu tượng để nói lên cái đại ý của Phật. Thứ nhất là hoa sen. Thứ hai là bánh xe pháp 8 cây cam hoặc là 12 cây cam. Thứ ba là cây bồ đề. Thứ tư là một cái bảo tháp. Thứ năm là cà sa hoặc là tượng Phật. Đó là 5 cái biểu tượng biểu tượng cho Phật. Ví dụ như người ta, mình gặp nhau, mình cũng chắp tay búp sen, chắp tay về này. Gặp nhau cho nên cái hoa sen nó gần gũi với người Phật tử lắm. Khi mà chúng ta ngồi thiền, hai cái chân chúng ta chéo lại, cũng gọi là liên hoa tọa, tức là thế ngồi hoa sen. Rồi khi mà chúng ta gặp nhau, chúng ta chắp tay là chúng ta chắp tay hoa sen để chào nhau. Ngày xưa Đức Phật tu, Ngài đâu có ngồi hoa sen. Ngài ngồi ở trên cái miếng cỏ khô mà chúng ta gọi là bồ đoàn. Khi mà Ngài đi vào trong rừng thì Ngài mới thấy có một loại cỏ. Cái cỏ đó tên là cỏ kiết tường, tiếng Phạn gọi là kusa. Thì Ngài mới lấy cái cỏ khô đó Ngài quấn lại để bó thành một cái cỏ tròn để Ngài ngồi cho nó vững. Và từ đó chúng ta mới có danh từ bồ đoàn. Chữ bồ là cỏ khô, chữ đoàn là tròn, cỏ khô bó tròn lại gọi là bồ đoàn. Ngày nay thời đại văn minh hơn, chúng ta không ngồi cỏ khô, chúng ta có thể ngồi những cái gối nệm hay bất cứ một hình thức nào mà để cho chúng ta ngồi thiền, thì cái đó đều được gọi là bồ đoàn hết. Chứ đúng nghĩa của bồ đoàn ngày xưa, cái vật liệu được làm ra bồ đoàn là cỏ khô. Nhưng mà tại sao ngày nay chúng ta lại tạc tượng Phật, thì chúng ta lại để tượng Phật ngồi trên đài sen hay hoa sen? Vậy thì cái hoa sen đó nó có một cái đặc điểm gì trong Phật giáo mà Phật đi trên hoa sen, ngồi trên hoa sen, và hàng ngày Phật tử chúng ta gặp nhau cũng chắp tay chào nhau bằng một cái đóa sen? Bởi vì nơi sen đó nó có 8 cái biểu tượng. Thứ nhất là không nhiễm. Hoa sen ở trong bùn mà hoa sen vượt khỏi bùn. Nếu không có bùn thì không thể có sen. Nhờ có bùn mà sen mới mọc được. Cũng như vậy, con người chúng ta không có khổ đau, chúng ta không có giác ngộ. Con người chúng ta không có gặp những cái chuyện bế tắc thì chúng ta không có nghĩ cách để cho nó thông. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta thỉnh thoảng có những cái khó khăn, thỉnh thoảng có những cái bế tắc, đừng có buồn khổ mà phải lấy cái hoa sen để tự mình nhắc nhở mình. Mình phải vượt khỏi bùn thì mình mới là đóa sen được. Ai trong chúng ta cũng sống trong trần thế hết, nhưng mà chúng ta không có nhiễm theo cái vui trần thế. Ví dụ như ai cũng thích đi chơi, nhưng mà chúng ta chơi có giờ có lúc, và chọn những cái chơi nào mà nó không có tổn hại đến hạnh phúc của mình, hạnh phúc của người. Người như vậy là chơi trong hoa sen. Chứ còn cuộc đời của chúng ta ai mà không ham chơi, phải không? Nhưng mà chúng ta phải tự biết, và chúng ta phải tự thúc liễm, tự tiết chế để chúng ta không bị nhiễm ô. Cho nên cái tính chất của hoa sen là không có nhiễm. Quý vị thấy hoa sen nở đẹp, nở tinh khiết, nở rất đẹp. Nhưng mà khi tìm ra sen mọc từ đâu, sen phải mọc từ bùn. Mà khi chúng ta còn mê thì chúng ta thấy bùn là bùn. Nhưng khi chúng ta tỉnh thì chúng ta thấy trong bùn có sen. Khi mê, bùn vẫn là bùn. Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Ai trong chúng ta không cần tiền, nhưng mà chúng ta phải biết tiền để làm gì. Thì khi mà chúng ta biết cần tiền để làm gì và biết cách để xài tiền, thì tiền nó không làm mình khổ. Cho nên khi mê, tiền chỉ là tiền. Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Ở trong tiền nó có tâm. Nếu mà người có tâm tu thì sử dụng tiền nó đúng. Người không có tâm tu sử dụng tiền càng làm mình khổ, bởi vì không hiểu nó, không hiểu được cái bản chất tiền là bạc. Nó bạc lắm, nó vừa ra tay người này thì nó liền sang tay người khác. Quý vị thấy không, khi quý vị cầm một miếng tiền lên, dù là tiền cũ hay dù là tiền mới, thì cái giá trị tiền nó có khác không? Không có khác. Đồng hai đồng mà mình mới đổi nhà băng ra nó mới tanh thì giá trị nó cũng là đồng. Bây giờ mình nhầu nó, mình xài nó cho đến nó nhăn nheo hết, kéo nó ra, giá trị nó vẫn là một đồng. Cái quan trọng là mình thấy cái giá trị của nó dùng để làm gì, thấy được bản chất của nó. Chứ có nhiều người ta nói tiền là tiên là Phật, là sức bật lò xo, là cái đo lòng người, là tiếng cười tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cái cân công lý. Cho nên khi mê tiền chỉ là tiền. Tại sao vậy? Tại vì có người hận thù nhau, chém giết nhau cũng vì tiền. Nhưng mà có nhiều người, người ta có tiền, người ta biết vận dụng tiền, thì có tiền mà để chúng ta làm những việc đúng. Ngày xưa có một ông cụ cũng làm một bài thơ: bạc ác chi mi lắm rứa tiền, mi làm nhân loại hóa ra điên, mi tô mặt nạ đen thành trắng, mi khiến nhân tình thẳng quá xiên, mi đạp luân thường vô một xóa. Tại sao vậy? Tại con người chỉ thấy tiền thôi, chứ không thấy trong tiền có tâm. Pháp Hòa ví dụ mình chơi với bạn, bạn mời mình đi ăn, nhưng người mà có tâm mà biết đối xử với người, mai mốt mời người ta lại, chứ không có lợi dụng tiền của người khác. Mình nhờ người ta đi mua một cái gì, nhờ là phải trả tiền, trừ khi nào tự động người ta đem tới, người ta biếu tặng cho mình thì được. Chứ không nên nhờ xong rồi một là lơ, hai là giả bộ quên. Mà thậm chí mình là người tu cũng vậy thôi. Không phải mình là người tu rồi mình muốn nhờ ai mua gì cũng được rồi là không nói tới cái chuyện đó. Mình nhờ là mình phải trả tiền. Khi nào mà người ta phát tâm người ta cúng, đó là chuyện của người ta. Mà mình nhờ mà mình cứ, người ta nói dạ thôi được rồi cô, cái ờ vậy hả con, cái là hay được rồi thầy, ờ vậy hả con, chắc chừng ba lần đó. Cho nên khi mê tiền chỉ là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Người mà có cái tâm sống trong đời, nó không làm, nó không bị tiền làm cái tâm mình khổ. Có nhiều người ta khổ, khổ vì tiền, khổ vì tình thì không nói rồi, mà có người khổ vì tiền. Có Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, Tết đó, người ta lì xì cho mình, bỏ một túi chừng 10 phút à, chui vô góc đó, móc ra đếm. Đếm xong cái 2 phút ra, 10 phút nữa cái đếm. Không biết quý vị có từng trải qua cái cảnh mà con nít mà mình cứ đếm tiền không? Thì cái đó là cái tâm lý của một đứa trẻ. Nhưng mà lớn lên rồi á, cái hệ lụy, cái mê mờ nó đi theo cái tuổi của mình. Mình cũng sống theo kiểu như vậy, lúc nào cũng nói tiền. Cho nên cái bản chất đầu tiên của hoa sen là vô nhiễm. Vô nhiễm là ở trong bùn mà vượt khỏi bùn. Tất cả chúng ta ai cũng đang ở trong bùn đó. Nhưng mà nếu chúng ta biết vượt bùn thì chúng ta là hoa sen. Ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác có một câu: các vị Bồ Tát đại nhân sống trong cõi đời mà không vui nhiễm theo cái vui của trần tục. Ở trên mạng bây giờ nó đủ thứ hết, bất cứ một cái website gọi là tầm bậy nào cũng có, bất cứ một cái gì nó cũng có trên mạng. Nhưng mà quan trọng chúng ta phải lấy cái tâm mà ứng xử với Internet. Nếu không thì Internet đó nhấn chìm mình trong biển khổ. Cho nên cái bản chất đầu tiên của hoa sen là vô nhiễm. Thế thì tại sao Phật tử chúng ta gặp nhau, chúng ta chắp tay hoa sen để chúng ta chào nhau? Bởi vì chúng ta đang trân trọng và nhắc nhở với nhau, anh là Phật sẽ thành. Mà chính mình nhắc nhở nhau anh là Phật sẽ thành, cho nên cố gắng. Mỗi lần gặp nhau, thưa đại chúng, mình đừng có ngại chắp tay. Hãy cứ chắp tay mà chào nhau cho nó đẹp: A Di Đà Phật, hay là Mô Phật. Mình chắp tay hoa sen, mình chào nhau thay vì mình bắt tay, không sao, bắt tay cũng được nữa. Nhưng mà người Phật tử chúng ta có một cách chào mà nhắc nhở chúng ta trên con đường tu thiền, nhắc nhở chúng ta anh là người vô nhiễm. Cái nghĩa thứ hai của hoa sen là trừng thanh. Trừng thanh là sao? Nước ở trong bùn mà bùn nó lắng xuống, nước sen, hồ sen nó trong. Người Phật tử cũng phải học cái học cái hạnh như sen. Mình đi đến đâu mình làm cho chỗ đó thanh lợi chứ không có làm trượt nó thêm. Mình biết chỗ đó người ta đang có nhiều rắc rối mà người ta nói cho mình nghe, mình phải khuyên chứ không có làm cho nó thêm đục. Cái tâm nguyện của một người Phật tử là đi đến đâu phải làm cho nơi đó được trong sáng. Ở trong Kinh Pháp Cú có câu như thế này: như con ong hút mật không tổn hại các loài hoa. Bậc trí tu hành cũng như thế, mình đến đâu không, mình chỉ đi vào trong làng xóm khất thực mà không làm tổn hại đến người tín chủ. Mình sống như thế nào mà mỗi ngày chúng ta tiếp đãi với nhau mà không ai bị tổn thương hết. Như con hoa, như con ong mà nó hút mật, nó hút mật ong mà không bao giờ nó làm hư hại hoa. Mình cũng vậy, mình đến đâu mình ăn rồi mình phải dọn dẹp, đó là một hình thức vậy đó. Mình tới đâu mình làm việc rồi mình phải gọn gàng sạch sẽ, hay mình sống tới đâu mình phải làm cho người ta trân trọng thương quý mình. Cho nên nhà Phật chúng ta mới có cái chữ hành hương. Hành hương là sao? Leo xe bớt đi hết chùa này lại, rồi đi tới chùa kia lại, tới giờ ăn trưa ăn, ăn xong rồi đi về. Cái đó không phải hành hương. Cái đó mới có cái tướng của hành hương, chứ chưa có cái nghĩa của hành hương. Hành là làm, hương là thơm. Mình đi đến đâu mình phải làm cho người, làm cho cái hương thơm của phái đoàn mình tới đó. Mình đi xong rồi mình về, ta nói trời cái phái đoàn cái chùa đó Phật tử dễ thương lắm, tới ăn uống rồi dọn dẹp, chứ không phải là tới rồi mạnh ai nấy xả rác. Mình hành xong rồi người ta hành xác, ta đi lượm một mớ rác của mình. Lần sau mình phone tới mình nói xin đi hành hương, ta nói thôi mô Phật con đang bận. Mình phải đến đó mình làm tỏa cái hương của mình, và đồng thời cũng làm rồi cái người chủ cũng phải đối xử với mình như thế nào để người chủ cũng tỏa cái hương đó. Nghĩa thứ hai của hoa sen là trừng thanh. Trừng là lắng, làm cho nó lắng trong. Mình đến đâu mình thấy người ta đang xích mích, phải nói cho nó hòa thuận chứ không có nói theo. Thấy chưa, tôi nói với chị rồi, chị không tin tôi, giờ chị sáng mắt chưa? Chưa đâu. Nói hồi máu người ta còn lên. Cái là cái sự phiền hà người ta càng tăng, không phải tinh thần của Phật tử. Ý nghĩa thứ ba của hoa sen là gì? Là kiên nhẫn. Sen từ một củ sen nằm ở trong lòng đất, bùng không, vậy mà từ lòng đất nó vượt lên. Quý vị hiểu ý không? Mình cũng vậy. Hôm nay quý vị nào là Phật tử địa phương này, Phật tử của ngôi chùa hoa sen này, quý vị là những người cùng thầy trụ trì mới mở đạo tràng, quý vị phải kiên nhẫn. Không phải mới có ngày mà cái chùa mình nó lên được. Người Việt chúng ta đã trải qua 41 năm mới tạo dựng được một cộng đồng như thế này, chứ đâu phải dễ đâu. Thế thì chúng ta phải ẩn nhẫn, phải kiên nhẫn. Hồi mình mới qua đâu có biết tiếng Anh, phải đi học tiếng Anh, nói ba xí ba tú mà người ta cũng hiểu, mà riết bây giờ mình giỏi tiếng Anh. Mình đi làm thiệt là cực khổ, 2 job 3 job để nuôi con mình, bây giờ nó thành tài. Đó là cái đức kiên nhẫn của mình, và đó là cái hạnh của hoa sen. Phải chờ đúng thời đúng khắc thì hoa sen vượt khỏi bùn để tỏa ngát hương thơm. Phải học cho được cái hạnh của sen: vô nhiễm, trừng thanh và kiên nhẫn. Làm việc phải kiên nhẫn. Quý vị nấu ăn phải kiên nhẫn. Pháp Hòa ví dụ như mình luộc một cái củ khoai, củ rót gì đó, đâu phải để vô trong nồi mà nó sôi liền đâu, phải đợi chút cho nó sôi. Luộc cái trứng cũng phải chờ nó sôi, nó chín.
chế gói mì, ai nghe nói mì gói, mì gói là mì ăn liền, và trong cái tư tưởng của mình là cái món ăn nhanh nhất, nhưng cũng phải chờ 2 phút 3 phút để gói mì nó nở, chứ có ai mà chế mì một cái rồi ăn liền đâu, phải không? Mặc dù kêu là mì ăn liền mà nó có nhanh nhất trong các loại món ăn, nhưng cũng phải kiên nhẫn ngồi chờ, chứ không thể ăn liền được. Cái oatmeal là cái món ăn dinh dưỡng buổi sáng, mau gọn, nhưng chế nước sôi rồi quậy đều, đẩy nắp chờ một chút cho nó nở, chứ còn ai ăn liền đâu. Quý vị thấy không? Sống với nhau phải kiên nhẫn, làm việc phải kiên nhẫn, làm việc với nhau phải kiên nhẫn, sống với nhau phải kiên nhẫn. Trời ơi, chồng mà không nhẫn vợ có chuyện không? Vợ mà không nhẫn chồng có chuyện không? Mình có bà vợ đi ra ăn cái là mình phải ngồi chờ bán tiếng. Nhưng mà không lẽ bực bội hoài, riết là thôi ngồi thành Phật, thành Phật kiên nhẫn. Cái nghĩa thứ tư của hoa sen là viên dung. Quý vị thấy khi sen nở, trong sen là có gương sen nè, phải không? Hạt sen nè, gương sen nè, rồi cánh sen bao nè. Bột đó sen mà nở là nhân quả đầy đủ. Đa phần cây nào cũng hoa rụng rồi mới có trái. Vậy mà đặc biệt hoa sen là trái và quả, nhân và quả cùng một lúc có mặt. Ở trong gương sen nó có hạt sen. Cho nên mình, người Phật tử mình phải thấy cái đặc biệt của hoa sen là viên dung. Cái đặc biệt của hoa sen là thanh lương, tinh khiết, trong sạch. Ông bướm không có đậu. Con ông con bướm nó đậu hoa này hoa kia chứ hoa sen không đậu. Hành trực. Mặc dù hoa sen nó đứng thẳng vậy đó, hoa sen là nó đứng thẳng. Quý vị nhìn cái sen, và khi mà nó nở ra đó là hoa nở riêng và lá nở riêng, chứ không giống mấy cái loài hoa khác mà cái lá nó mọc cạnh với cái thân cây. Hoa sen mọc cái riêng, cái lá mọc cái riêng. Đó là cái đặc điểm của hoa sen. Cái đặc điểm của hoa sen là gì? Là ngẫu không, thân nó rỗng. Quý vị thấy củ sen không? Rỗng. Cây sen nó thẳng mà nó rỗng. Cái đặc điểm của hoa sen nữa là gì? Là bồng thực. Hoa sen, cái tất cả những gì của hoa sen chúng ta dùng được hết. Lá sen là gói cơm nè, gói cơm nếp hấp làm điểm sắm buổi sáng ăn ngon. Cơm lá sen. Ngó sen ăn được không? Củ sen ăn được không? Hạt sen ăn được không? Tim sen ăn được không? À, bông sen làm trà uống phải không? Tim sen làm trà uống phải không? Hạt sen làm chè ăn phải không? Gương sen làm thuốc phải không? Lá sen, cây sen, hạt sen, cây sen xài được phải không? Đó là bồng thực. Ngày xưa khi Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài đâu có muốn nói kinh liền đâu. Ngài thấy bây giờ cái mà Ngài hiểu. Nhưng mà đến khi mà Ngài ngồi nhìn một cái hồ sen, thì Ngài mới thấy rằng á, có những cây sen nó vươn thẳng và nó nở, có những cái sen nó còn đang hé hé, và những cái sen nó búp, và thậm chí có những cái sen nó còn ở dưới bùn. Cho nên Ngài thấy được cái căn cơ trình độ khác nhau hết. Có những người thông minh thượng căn như sen đã nở, có những người vừa vừa trung trung như sen hé, có những người còn búp, mà thậm chí có những người chưa biết gì hết, giống như ở dưới bùn. Nhưng có một điều, nó vẫn là sen, và có một ngày nó sẽ vươn lên thành sen, Phật thấy được cái bình đẳng của tất cả chúng sanh. Bình đẳng của tất cả chúng sanh là sẽ hiểu, nhưng mà hiểu theo mỗi trình độ khác nhau. Cho nên Đức Phật quyết định ở lại đời này bắt đầu thuyết pháp. Và Ngài thuyết giáo lý từ thấp đến cao. Thấp là để cho những người sơ cơ mới vào, trung trung những người cho hiểu vừa vừa, và đến khi nào thượng căn thượng trí thì Phật nói đại thừa. Thái tử của chúng ta, tức là Đức Phật ấy, Ngài chưa, khi Ngài chưa là một, chưa là một Đức Phật, thì Ngài là ai? Là một hoàng tử. Mà hoàng tử thì sống trong cung vàng điện ngọc, biết bao nhiêu là những cái lạc thú, cái vui sướng. Nhưng mà Ngài không để cho những cái vui sướng đó nó làm khổ Ngài. Còn bây giờ chúng ta dân thường thôi mà lại đi tìm những cái vui sướng của hoàng tộc, để chúng ta tốn tiền, mất thì giờ, mang tiếng nữa. Mang tiếng gì? Nghèo mà làm sang. Còn Ngài á, Ngài có cái sang mà Ngài bỏ. Còn mình bây giờ dân thường mà đi tìm cái sang đó, mình đi ngược. Ngài á là đang học cái tu là gì? Bội trần hiệp giác. Bội là đẩy ra, đẩy cái trần cấu để hợp về với sự giác ngộ. Còn chúng ta thì làm những người bội giác hiệp trần. Bội giác hiệp trần là gì? Lìa xa cái giác mà lại gần gũi với cái trần cấu. Cho nên cái tu của chúng ta là cái phải là cái bội trần hiệp giác, chứ không phải là bội giác hiệp trần. Ngài là một thái tử, nhưng mà Ngài không an hưởng cái vui của một thái tử, mà Ngài phát tâm Ngài tu. Như vậy có phải Ngài là một hoa sen ở trong bùn không? Ngài là hoa sen trong bùn, nhưng mà Ngài vượt khỏi bùn. Nhiều đó thôi đủ chúng ta tạo cái hình tượng của Ngài trên hoa sen chúng ta thờ. Thật sự, sự thật là Phật không hề ngồi hoa sen. Cũng có cái hoa nào mà Ngài ngồi lên được đâu. Nhưng mà cái đó là biểu tượng, bởi vì hoa sen là một loài sen trong bùn mà không nhiễm. Từ bùn mà vượt lên khỏi bùn để có được cái tinh khiết. Cho chúng ta có cái bài tán dương Phật: xin tốt như hoa sen, rạng ngời như bắt đẩu, xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Đức Phật là một thái tử ở trong cung vàng điện ngọc, đầy đủ những cái vui nhiễm mà Ngài không nhiễm. Bây giờ quý vị thấy, thật sự nhiều lúc Pháp Hòa kính thương Phật tử lắm. Tại sao biết không? Tại Pháp Hòa thấy cái tâm tu của Phật tử. Tại sao Pháp Hòa đi Phật sự mà nói mà làm việc hoài, đôi lúc mệt chứ, mà đến cái đạo tràng đó thấy cái tâm tha thiết của Phật tử tu á, tự nhiên Pháp Hòa hết mệt, mà mình ra mình sinh hoạt, mình nói làm việc với Phật tử mà mình vui lắm. Quý vị có những người á, có quyền ở nhà ngủ đi chơi, tiền bạc quý vị làm cực khổ, có quý vị có quyền đi chơi, nhưng quý vị không làm điều đó. Quý vị để tiền, quý vị ủng hộ cho chùa chiền xây dựng, làm Phật sự, làm từ thiện. Quý vị bỏ hàng 10 tiếng đồng hồ, 5-7 tiếng đồng hồ để mà lái xe đến chùa nghe một bài pháp, giữ một cái khóa tu. Ngày hôm qua những Phật tử ở chùa Kỳ Viên phụ nguyên một cái ngày đại lễ Phật đản chung, vậy mà sáng hôm nay 6-7 giờ đã có mặt ở chùa này để lo nấu nướng rồi. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy quý vị là những người đang bội cái trần mà hiệp với cái giác. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ thấy quý vị là những người sống trong trần tục, và không để cái vui trần tục nó lây, nó làm nhiễm mình, mà mình biết hướng về cái thiện. Thế thì người tu như quý thầy quý cô không tinh tấn hơn nữa là sao? Phật tử mà còn tu vậy thì huống chi mình là người xuất gia. Cho nên thưa đại chúng, đối với Pháp Hòa, tất cả những Phật tử, mặc dù không nói ra, nhưng mà trong lòng Pháp Hòa kính trọng quý vị lớn lắm. Vì Pháp Hòa thấy quý vị quả thật là những Phật tử hết lòng chuyên tu, cảm động lắm. Có những nơi Pháp Hòa đi đến, lái 12 giờ đồng hồ, chỉ đến nghe một bài pháp thôi rồi ra đi về. Trời, trong lòng mình nghe mình khóc. Ngày hôm qua có những Phật tử Florida ở các cái vùng xa như Boston vân vân đi đến, nghe xong bài pháp lật đật đi về. Rồi Pháp Hòa dặn không được, quý vị phải nhớ ở lại ăn một miếng cơm hay lấy thức ăn lên xe dùng. Thái tử có biết bao nhiêu quần áo đẹp mà không mặc, đi vô trong rừng cạo tóc xong rồi lấy cái áo, nghe cái áo thái tử của mình đổi với cái ông thợ săn, để lấy cái chiếc áo thợ săn mặc để ngồi trong rừng tu. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói không phải Hòa khen nữa, nhưng mà rồi để mình thấy quý thầy quý cô cũng hy sinh lớn lắm. Có mái tóc cũng xinh xinh đẹp đẹp vậy mà dám. Mình bây giờ mà lỡ mà đi hất tóc mà ta cắt nhầm một cái, trời ơi, tại sao chị không cẩn thận, chị mất chùm của tôi. Mình mất chút tóc mình cũng buồn, mà mấy thầy mấy cô dám bỏ hết cái đầu. Mình thì quần là áo lụa, còn các thầy quanh năm suốt tháng, các sư cô nhiêu đó thôi, fashion cũng nhiêu đó. Fashion có một kiểu đầu tròn áo vuông, lam lũ nâu sòng. Mình thì món này món nọ, các thầy các cô là người xuất gia, những người ăn chay trường cũng chỉ đậu hũ mì căn vậy mà mình còn khó khăn với người ta nữa. Ăn chay mà bày đặt nói dối, tôm hùm thịt quay, trời Phật ơi, người ta ăn chay rồi thôi dễ dãi với ta một chút đi. Cho ta ăn, miễn người ta ăn cho mình lựa đồ thiệt mình ăn. Người ta ăn ăn chay, người ta ăn tàu hũ mì căn mà cho người ta ấp và thay một chút, khó khăn chi chuyện đó. Mình nhẹ nhàng một chút, mình đừng có bắt ăn chay là phải ăn rau ăn tương, trời ơi nó xanh dờn đó, thấy chưa, ăn chay đó thấy chưa đó. Mà hễ người nào mà tròn trịa hồng hào quá cái nó sao mọc thù lù. Cho nên á, mình phải thấy. Cho nên Pháp Hòa thương mấy đứa nhỏ lắm. Quý vị biết á, là mấy đứa nhỏ mà bên chùa mỗi một năm mà nó vô chùa nó ở 4 ngày 5 ngày, có những đứa nó vô mùa hè nó ở cả tháng trong chùa, nó không có đi chơi ở đâu hết. Mùa hè nó nghỉ học, thay vì như người ta nó ở nhà nó đi chơi, nó đi bạn, nó chạy vô chùa nó ở. Cho nên Pháp Hòa dặn quý cô trong chùa, mình là người lớn ăn sao cũng được nha, quý cô chịu khó nấu ngon cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Tốn lắm nhưng mà kệ, tốn mà giữ chân nó. Cho nên Pháp Hòa chịu nói mấy cô á, chịu tốn một chút nấu ăn ngon cho nó đi. Nó ăn về cái nó nói má ơi, má ở trong chùa nấu ăn ngon hơn má đâu. Năm tới nó chịu đi nữa. Rồi quý vị biết không, khóa tu cho con nít á, 5 ngày thì tu 4 thôi, còn ngày cho nó đi chơi. Mùa đông á là cho nó đi skate, đi ski. Mùa hè là cho nó ra park, cho nó đi ra cái hồ rồi nó tắm nó chơi. Phải có một cái gì cho nó vui để nó tu. Thật sự ra đó, cho dù nó có chơi nhưng mà nó cũng chơi ở trong cái phạm vi của bạn hữu, những người tu, chứ nó không có chơi ngoài cái đó. Cho nên mấy chú ở trong chùa xin Pháp Hòa mua ha, nào là cái đồ chơi basketball nè, nào là chơi volleyball, Pháp Hòa cho hết. Cuối tuần anh em không có hẹn đi đâu chơi, cuối tuần là huynh đệ kéo nhau ra tu viện Tây Thiên, sống với nhau rồi chơi với nhau. Mình còn bắt mấy chú gì nữa giờ. Thành thử ra mình phải, cái người tu của chúng ta, cái tâm mình phải rỗng rang và viên dung như hoa sen, đừng có khó dễ. Người ta ăn chay là người ta đã bỏ hết tất cả những cái món ngon vật lạ ở đời, thì phải cho người ta ăn chút gì để cho người ta có bổ dưỡng, người ta tu. Ăn chỉ là ăn để sống thôi. Chứ bây giờ là bây giờ tại sao mình ăn ngon được mà người ta cũng ăn, mà người ta chỉ đổi món ăn cái thôi. Mình á, con gà đó mình mở ra mình chưa chịu đâu, phải tréo nó kiểu này, lụi nó kiểu kia, ướp nó kiểu nọ, mà người ta chỉ có một miếng bánh mì, trét miếng bột lên, để miếng tàu hủ kỳ, người ta trét miếng màu, người ta kêu thôi quay cái cũng chửi nữa. Cũng khó dễ nữa, chi vậy không? Cho nên cái tâm của mình phải thảnh rỗng, phải thoát được những cái đó thì mình mới có thể mình đi xa hơn được. Cho nên riết mình tu làm sao mà hồi mình tu mình vướng cái này, mình chấp cái nọ. Chùa mà có phát triển được, đó là cái tốt, cái vui của người Phật tử. Quý vị thấy có cái nhà thờ nào mà lụp sụp không? Nhà thờ nào cũng trọc trời mà không dám nói. Cho nên chùa có phát triển được mình mừng, mà chùa phải kiên cố như thành trì, chứ không có cái chuyện mọc như nấm. Cái chùa mọc như nấm vậy đó. Quý vị muốn chùa mọc như nấm không? Để kho tiêu hả? Chùa phải mọc như thành trì. Mà cái chùa đó nó nói lên cái gì? Nó nói được cái tâm kiên cố của mình, cái đồng lòng, cái quyết chí của mình để tạo dựng lên một cái nơi chốn cho người ta quay về nương tựa. Mà hễ mà nó mọc như nấm, nghĩa là tâm Phật tử, tâm của ngưỡng người con Phật xuất gia tại gia chúng ta chưa có thuần thục, đã để cho ngôi chùa nó suy sụp. Chùa phải như thành trì. Một ngôi chùa mọc lên thì đỡ hơn các casino. Mà chùa độ được 30 người đỡ hơn là không độ được ai. Có thể cái anh đó xưa nay không hề đi chùa, mà vậy mà anh đó lại có duyên với vị thầy kia. Cho nên chúng sanh đó, nó nhiều tầng nhiều bậc lắm. Ai độ được người mình mừng, không có gì phiền hà. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như con của mình, nó không nghe lời mình, mà quý vị có mong mỏi rằng có một ngày nào đó con mình nó được gặp ai giáo hóa cho nó không? Mình cũng mong vậy thôi. Thì chúng sanh cũng vậy. Thầy này độ không được mà thầy khác độ được. Ở trong Kinh Pháp Cú có câu á: như giữa đống rác nhớp quăng bỏ giữa đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm đẹp, thơm sạch đẹp ý người. Cũng vậy giữa quần sinh uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử người tuệ trí. Ở trong cái đống rác bùn mà mọc giữa đơn một đó hoa sen, cũng như vậy ở trong chốn phàm phu tìm ra một người trí. Ngày xưa có hai vị thượng tọa đi thuyền, thì trong khi mà đi thì hai ngày mới nhìn xuống sông á, thì có một con cá nó nhảy ra khỏi cái lưới. Vị thượng tọa kia vỗ tay hoan nghênh, thì cái vị thượng tọa kia nói: có gì đâu phải khen, nó không nhảy vô nó mới giỏi chứ, giờ nó nhảy vô rồi nó nhảy ra có gì khen. Thì vị thượng tọa kia nói: vậy là thầy chưa hiểu ý tôi. Nói vậy thôi là hai thầy im lặng đi tiếp. Cái thầy kia thầy lấy cái câu đó thầy nghiệm một hồi, thầy tới thầy chắp tay thầy nói: dạ em cảm ơn sư huynh đã khai thị cho em. Thầy kia hiểu cái gì? Mình không nhảy vô lưới là cái chuyện giỏi rồi phải không? Nhưng mà mình đã vô lưới rồi mà chúng biết nhảy ra nữa đó, thiệt là cái người đáng quý. Ở đời này cái người mà thuần tốt từ nhỏ tới lớn rồi thôi có gì để nói. Mà cái người mà lầm đường lạc bước mà ngày nay biết quay chân thì có phải là người thiệt quý không? Mình quý cái người đó chứ. Quý vị thường hay nói, chúng ta thường hay nói là đồ tể bỏ dao còn thành Phật. Cho nên cái người mà người ta lầm đường lạc bước mà người ta biết quay về là tốt. Cho nên mình mới có cái bài kệ thỉnh chuông đó: nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, xa xôi tâm tối thải điều nghe. Những ai lạc bước mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về. Thì mỗi ngày chúng ta thỉnh cái tiếng chuông để làm gì? Để mong tỉnh thức cho mọi người. Cho nên tại sao nhà chùa tụng kinh phải có chuông có trống? Bởi vì sớm trống tối chuông, thức tỉnh khách trần trong kẻ mộng, trong cõi mộng. Đêm kinh ngày kệ, dục lòng người tục giữa sông mê. Chùa tụng kinh có chùa mà tụng im lìm, người ta đi ngang ta không tỉnh. Nhờ có tiếng chuông tiếng trống mà người ta tỉnh. Quý vị hôm nào mà tới chùa ngủ tới giác 5-6 giờ ngủ ngon lắm, mà hãy nghe thầy cô nào mà lắc chuông tỉnh nghe, mình cũng thức rồi ngồi dậy ra tụng kinh với mấy thầy. Tại sao Đức Phật đi tu? Vừa rồi có một Phật tử hỏi Pháp Hòa ở Texas: sao Phật không đi tu ban ngày, Phật đi tu ban đêm? Trên phương diện lịch sử, đã lén đi thì đi đêm chứ không đi ban ngày cho ta thấy nè. Nếu mà nói về lịch sử là ngài lén đi mà, mà lén đi thì ngài phải lựa cái trời đêm tối ngài đi chứ. Còn nếu nói tới cái đạo lý, ban đêm là tượng trưng cho mê mờ của chúng sanh, nhưng ở trong cái mê mờ lại có một người tỉnh, cho nên ngài vượt cái ban đêm đó để ngài đi tu, vượt cái mê mờ, vượt cái vô minh tâm tối để đi ra ánh sáng. Người đó gọi là người từ tối đi ra sáng. Nhưng mà thế giới này, chúng sanh này cũng có những người sao từ sáng đi vào tối, có không? Có. Có những người từ tối đi vào tối hơn nữa, và có những người từ sáng đi ra sáng hơn. Cái đó gọi là cá nhảy khỏi lưới. Cái người mà người ta vô trong lưới rồi mà người ta nhảy ra là quý quá rồi. Cái người mà người ta đã từng làm khổ người ta, làm khổ người thân của người ta, mà hôm nay người ta tỉnh giác rồi thì thiệt sự mình quý. Cho nên cái đó là một dạng hình thức là trong bùn mà vượt khỏi bùn. Thái tử Sĩ Đạt Ta của chúng ta cũng là một người trong bùn mà vượt khỏi bùn. Và thưa đại chúng, đất nước Việt Nam của chúng ta cũng có một người như vậy. Đó là Đức Vua Trần Nhân Tông. Ngài lên ngôi vua năm ngày 20 tuổi. Ngài đi tu năm ngày 41 tuổi. Làm vua mà bỏ tất cả để đi tu. Ngài chỉ sống thọ tới 51 tuổi thôi. 41 tuổi mà tu tới 51 tuổi là tu được mấy năm? Có 10 năm. Vậy mà làm tổ. Cho nên đâu có quan trọng cái chuyện là thời gian tu. Cho nên đừng hỏi tu được mấy năm đắc đạo. Có nhiều người 20 năm vẫn đắc đào chứ không đắc đạo. Mình tu đi mình mong đắc đạo. Ai tu mong đắc đạo đâu không? Cái không có quan trọng là thời gian, mà quan trọng cái tâm tu. Có nhiều người, có nhiều người á, mê một kiếp mà ngộ chỉ một giây, có không?
Có.
Cả một đời mê muội mà chỉ trong giây phút tỉnh tu. Người đó là người vượt khỏi bùn, người đó là người văng ra khỏi lưới. Thế thì cái ngôi chùa Hoa Sen này không phải là cái chùa thường rồi nha. Bây giờ là thấy giống như củ sen đang trong bùn nha. 10 năm nữa sen này sẽ nở cho mà coi. Với điều kiện là dân duyên đầy đủ để mà thành tựu cho cái hồ sen đó được nở lên. Thưa đại chúng, cái hình thức là Pháp Hòa ví dụ như vậy thôi. Còn cái nội dung Pháp Hòa muốn nói đó, tất cả những người về đây như những củ sen đang ủ trong bùn. Cái tâm mình phải vượt, vượt thẳng ra, vượt thoát ra để chúng ta là những đóa sen nở. Thôi thì mai mốt mình có vào chùa mình công quả, lỡ chị em có xích mích gì với nhau, nhớ nhắc nhau mình là bạn sen. Tiếng Hán gọi là gì biết không? Tiếng Hán gọi là liên hữu. Liên hữu, liên là sen, hữu là bạn. Bây giờ mình dịch tiếng Việt là mình là bạn sen với nhau. Cho nên ai gặp mình kêu con sen đừng có buồn. Ta không có chê mình đâu. Ta không có chê mình đâu, ta đang nâng mình lên đó. Cho nên thưa đại chúng, nhà Phật chúng ta là hướng về cái tâm. Mà một khi tâm không nhiễm trần, nhiễm chữ, nhiễm là chúng ta vượt hết. Ví dụ cái bài thơ: ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa sư đeo. Sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu. Mình nghe mình buồn lắm. Mình nói cái bài thơ này là chế nhạo thầy của mình. Nhưng mà tâm thầy đâu có bị trần tục, những cái chữ đó nó làm khổ thầy đâu. Tâm thầy nghĩ thoát nè. Ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa sư đeo. Sư là người phàm mà, sư vẫn bị chứ. Sư về sư ốm tương tư, nhưng mà cuối cùng sư là con cá nhảy ra khỏi lưới. ốm lăn ốm lóc nên sư vẫn còn trọc đầu. Chứ đâu phải cái chuyện là sư ốm, nếu mà sư ốm lăn ốm lóc rồi sư ra đời thì cái đó mới chuyện để nói. Còn sư ốm lăn ốm lóc mà rốt cuộc đầu sư vẫn trọc, mà sư vẫn trọc đầu nghĩa là sư còn tu. Mà còn tu là sư là con cá nhảy ra khỏi lưới, sư là con một củ sen trong bùn mà vượt khỏi bùn. Thế thì chúng ta không kính làm sao? Cho nên á, mình gặp một cái người nào đó họ trời ơi đất khởi lắm mà bữa nay họ vô chùa, đừng có cười nha. Có nhiều khi mình gặp nó nói, chà đất, bữa nay mày cũng đi chùa nữa hả? Ôi cha, ủa tao không đi chùa ai đi? Phải không? Cái người mà như vậy mà hôm nay người ta bước vô chùa mình phải mừng. Xưa nay người ta đi vòng vòng ao không à, người ta không chịu vô hồ. Bữa nay người ta chịu vô hồ là ta chịu nhập cuộc rồi đó. Người ta chịu làm sen rồi đó, để người ta được un đúc, để nuôi dưỡng, để từ từ người ta vượt khỏi bùn, người ta làm sen. Quý vị hiểu ý và nói không? Cho nên á, cái đức tánh của hoa sen là vô nhiễm, là trừng thanh. Quý vị nhớ tám cái đức tánh đó, là kiên nhẫn, là hành trực, là viên dung, là thanh lương. Xin lỗi đại chúng là cái sen mình ăn sử dụng được hết phải không? Mình cũng vậy đây. Khi nào cần mình xuống nấu ăn, mình nấu ăn. Khi nào cần mình quét nhà, mình quét nhà. Khi nào cần mình trên chánh điện, mình đừng có bao giờ nể hà và đừng bao giờ tôi vậy mà biểu tôi đi quét nhà hả? Mình là sen rồi thì củ sen, tim sen, gương sen, lá sen, cái gì người ta sử dụng được thì người ta sử dụng. Như vậy mới gọi là sen. Cho nên đừng, ta không là gì thì ta mới là tất cả. Phải không? Ta vô ngại, ta viên dung. Vô ngại là không có gì trở ngại hết. Viên dung là tròn đủ, người ta có thể sử dụng mình ở bất cứ hoàn cảnh nào. Ví dụ thôi, không phải có hoặc khoe mà có ví dụ thôi. Ví dụ như thế, thầy thường giảng ở những cái buổi giảng 500-700 người, 1-2 ngàn người, mà hôm nay thầy chịu về đây thầy nói cho mấy chục người nghe. Dạ ủa, một người ngồi nghe em cũng phải nói chứ làm sao? Tại vì em đâu có xưng em là ca sĩ đâu, em là ca lẻ. Ca sĩ người ta mới ngại chứ mình ca lẻ mà, phải không? Thành thử ra thưa đại chúng, một người mình cũng tu, hai người mình cũng tu, mà thứ hai ngày thường mà được như vậy là quý rồi. Cho nên mình phải làm sao cho cái tâm của mình nó vượt thoát những cái nhỏ nhất đó trong hàng ngày, thì tự nhiên mình là một đóa hoa sen nở đẹp. Rồi mai mốt sen nó có rụng nó cũng có gì buồn, tại vì qua một cái mùa đông nó ủ ở dưới bùn, ở trên này thì lá héo cây héo đủ thứ, nhưng mà trời nắng ấm lên thì bắt đầu sen nó nở. Nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Nếu không có trời lạnh thì đâu có nở hoa mai. Nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Nếu không có những mùa đông giá lạnh, trời ấm trở lại thì sen bắt đầu nở. Chúng ta cũng thế. Sau một thời gian khổ lụy thì chúng ta tỉnh giác, chúng ta tu. Ở đây có những người đủ cái thiện căn phước đức nhân duyên, tu từ khi chưa có khổ. Nhưng mà có những người khổ rồi tỉnh để tu. Nhưng mà người nào mà khổ mà tỉnh mà tu là phải mừng nha. Tôi khổ mà có lúc tôi tỉnh mà tôi tu. Có những người khổ xong không tỉnh mà còn lụy thân mình thêm nữa thì cái đó khổ lắm. Cho nên người Phật tử chúng ta gặp nhau chắp tay xá chào nhau, anh là một đóa sen, chị là một đóa sen, tôi xin lấy đóa sen lòng này tặng cho chị, tặng cho anh, người kia cũng chắp tay trở lại. Hoa sen là biểu tượng cho đạo Phật. Đạo Phật dạy chúng ta sống trong đời mà không để cho cái trần tục nhiễm ô nó lôi cuốn mình. Mình là ai, mình phải biết mình là ai, đừng đi quá cái là mình thì mình sẽ khổ. Thôi thì hôm nay về chùa Hoa Sen, nhân cái mùa lễ này, và thưa đại chúng, khi nói đến lễ Phật Đản thì ai cũng nói đến Hoa Sen. Thí dụ như ta mở đầu một cái bài thông báo lễ Phật Đản: khi những đóa sen thơm đua nhau nở rộ bên hồ, những làn gió xuân tươi mát trở về, thì cũng là lúc báo hiệu mùa Phật Đản lại đến. Người ta hay lấy sen mùa xuân để biểu lộ, để nói lên, để làm cái lời dẫn cho cái ngày lễ Phật Đản này. Đức Phật sanh ra đi 7 bước, thật sự 7 bước của Phật không có sen nào nở hết. Nhưng mà Phật cũng sanh ra bình thường như mình thôi, chúng có gì đặc biệt đâu. Nhưng mà cái đạo lý, ý nghĩa Phật sanh và Phật đi 7 bước là để nói lên một cái ý nghĩa. Đệ tử của Phật gồm có 7 chúng, và 7 chúng này sẽ đưa cái giáo pháp của Phật đi xa, đi rộng. Và 7 chúng này, nếu mỗi chúng sống đúng với cái tinh thần của mình, thì chúng nào cũng là những chúng sen đó. Phật tử tại gia tu theo Phật tử tại gia, người mới tu xuất gia thọ giới sa di thì phải tu cái 10 giới của sa di, vân vân. Hễ chúng nào mà thực hiện tròn đủ cái bổn phận của mình thì chúng đó là một đóa sen. Quý vị hiểu ý ha? Thì Pháp Hòa xin chia sẻ cái ý nghĩa hoa sen như vậy để cho tất cả đại chúng hiểu thêm một chút nữa. Hoa sen là vượt khỏi bùn. Người có những cái sống trong hệ lụy mà không để cho cái hệ lụy nó nhận chìm mình, mà biết vươn lên từ những bùn nhơ nước độc, thì người đó thật là đáng trân trọng, đáng quý. Cũng như vậy, chúng ta hãy nhìn tất cả mọi người bằng cặp mắt sen của mình. Ai cũng là những người có khả năng sống tốt, sống đúng, sống lành, sống thiện, mà chúng ta không khinh thường ai hết. Bởi vì ai cũng bình đẳng giống nhau. Vì vậy sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài nói một câu, tức ngay giây phút thành đạo rồi, Ngài nói một câu liền ngay cây Bồ Đề: lạ thay, lạ thay, hôm nay tôi mới phát hiện một điều rằng tất cả chúng sanh ai cũng có Phật tánh giống nhau. Khi mình còn mê, mình còn khinh người này, coi thường người kia. Khi mình giác ngộ rồi thì mình thấy quả thật ai cũng có khả năng giác ngộ hết. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ có một anh, một chú nào ngồi đây, đang ngồi đây là Phật tử, nhưng biết đâu năm sau có gặp lại vị này là một người xuất gia và đang tu hành rất tinh tấn. Quý vị có nhớ cái câu chuyện mà Đức Phật độ cho cái anh chàng gánh phân? Khi mà nghe là Đức Phật mới vừa độ một cái người cùng đinh nhất trong xã hội, ông vua Ba Tư Nặc, ông lập tức ông đi tới tịnh xá liền. Ông nói là không bao giờ có chuyện này. Đó là trong cái giai cấp, trong Ấn Độ này là giai cấp nào phải rõ ràng. Khi mà ông đi ngang một cái vị tỳ kheo đang ngồi thiền đẹp mà tỏa cái ánh sáng đẹp, ông đi vô, ông nói: bạch Đức Thế Tôn, con mới nghe nói Đức Thế Tôn độ cho một cái người mà cùng đinh, mà gọi là không có giai cấp trong xã hội, vào trong cái tăng đoàn của mình. Đức Thế Tôn nói: đúng. Tại sao Đức Thế Tôn làm như vậy? Họ là những người cùng đinh, không thế nào làm được cái gì hết á. Đức Phật nói: nãy Đức Vua đi vô đây, Đức Vua có thấy một cái vị tỳ kheo mà ngồi thiền? Dạ con thấy. Đó, tu như vị tỳ kheo đó đó, đẹp mà trang nghiêm hết sức. Đức Thế Tôn nói là cái ông mà ông nói đó, cái ông cùng đinh mà nãy giờ ông đang chê đó. Cho nên từ đó, đó nó mới xác định, không có cái người nào mà chịu tu thì tự nhiên tướng nó sẽ đổi. Bởi vì tâm chuyển là cảnh chuyển, tâm mà chuyển thì diện mạo mình nó chuyển. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, khi nào mình giận lên coi mắt mình nó làm sao? Nó chuyển, bắt đầu nó trợn lên, tai mình nó rung, tim mình nó đập, phải không? Mình nói năng lập cập và bao nhiêu lời lẽ giận tức. Nhưng mà hôm nào mình vui ngay, mắt mình nó xuống, nhìn hiền thục lắm. Nhưng mà hôm nào mình giận, con mắt mình trợn lên thế này. Đang ngồi vậy, tôi: chị có giận, bắn gì tôi giận. Và hai mắt trợn lên. Thưa đại chúng, là khi chúng ta hiểu được như vậy rồi thì chúng ta mới thấy rằng đạo Phật rất bình đẳng. và tôn trọng tất cả mọi người, và không ai là người không hữu dụng hết. Người nào cũng có khả năng thành tựu được như cái ước nguyện của mình. Vì vậy hôm nay chúng ta về chùa Hoa Sen, và đặc biệt mỗi năm đến mùa Phật Đản thì luôn luôn nói đến cái mùa sen nở, là nhắc nhở cho tất cả chúng ta. Người Phật tử nào dù tăng hay tục cũng đều phải hiểu cho rành rõ cái ý nghĩa của hoa sen, để khi chúng ta lễ Phật, chúng ta nhìn Phật trên đài sen, chúng ta lòng tự nhắc mình: con cũng nguyện ngồi trên đài sen như Ngài vậy. Cho nên mình mới khen Phật: sen quý nở đài giác ngộ, hào quang chiếu rạng mười phương, trí tuệ vượt tầm pháp giới, từ bi thấm nhuận non sông. Vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không. Bây giờ chúng con chỉ làm một việc thôi, là hướng về tán dương công đức, tinh chuyên đạo nghiệp vung trồng. Xin chúc đại chúng lúc nào tâm mình cũng có sen, tay mình liền chấp đóa sen, miệng mình mở một lời chào hỏi như hoa sen, ba nghiệp mình thanh tịnh, mình là một đóa sen viên dung vô ngại, đi đến đâu cũng làm cho mọi người hạnh phúc an vui. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi là những lời dạy vàng son của thầy truyền trao cho chúng con. Thầy đã cho chúng con hiểu rõ ý nghĩa của hoa sen và đã làm cho chúng con tỉnh thức giữa chốn u mê. Giống như hoa sen nở giữa bùn, chúng con xin thành tâm y giáo phụng hành. Và kính chúc thầy pháp thể vinh an, tuệ đăng thường chiếu. Và giờ này xin cung thỉnh chư tôn đức và toàn thể quý vị Phật tử đứng lên thành tâm hướng về thượng tọa giảng sư để cảm ơn. Và con xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư, toàn thể quý vị chư tôn đức trở về hậu liêu để dùng lễ giải lao. A Di Đà Phật.
Xin đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm thân cả đệ tử và chúng sanh.